ánh sáng cứu độ. Quý bạn thính giả thân mến, mỗi độ Giáng sinh về, dân chúng đảo Haiti sung sướng hát to lên bài thánh ca sau đây. Giáng sinh là khi tất cả mọi người sẵn sàng mừng lễ và nhập tiệc liên hoan. Giáng sinh có nghĩa là sống với niềm hy vọng, khi con người giơ tay bắt lấy tay nhau để tỏ tình thân ái, khi kẻ xa lạ được tiếp đón niềm nở, khi con người giúp nhau làm lành lánh dữ, đó là Giáng sinh. Giáng sinh có nghĩa là lau khô nước mắt của những người sầu khổ, chia sẻ mọi sự mình có với người anh em, thoa dịu mọi buồn thương của người khác. Khi bạn liên đới tương trợ những người bất hạnh, đó là Giáng sinh. Mỗi ngày đều là lễ Giáng sinh. Mỗi khi chúng ta trao ban tình yêu thương cho nhau, đó là Giáng sinh. Khi tâm lòng con người được hạnh phúc sung sướng, khi chúng ta tạo dựng hạnh phúc cho nhau, đó là Giáng sinh. Và Thiên Chúa từ trời cao ngự xuống, đem đến cho chúng ta ánh sáng của Ngài. Bài ca ý nghĩa trên đây của anh chị em Kitô Haiti diễn tả được sứ điệp Mẹ Giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc thánh lễ nửa đêm Giáng sinh năm B. Trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước, lời sấm của ngôn sứ Isaiah chương 9 câu 1 đến câu 6 là văn bản diễn tả được mầu nhiệm Giáng sinh một cách sâu sắc nhất. Qua lời công bố, một trẻ em đã sinh ra cho chúng ta. Ngôn sứ gói ghém nhiều tư tưởng giúp giải thích ý nghĩa biến cố Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đức Giêsu là ánh sáng thiên linh, tỏ hiện, chiếu soi trong đêm tối. Ngài đem đến cho nhân loại khổ đau, niềm vui sướng, chiến thắng và giải thoát. Ngài là Chúa, là cố vấn tuyệt diệu, là Thiên Chúa toàn năng, là Cha muôn thuở, là vị hoàng tử của hòa bình. Ngài đến để tái lập vương quốc an bình và công chính. Ngài chính là hiện thân của tình yêu thương mà Thiên Chúa dành để cho loài người. Chỉ trong 6 câu ngắn gọn, ngôn sứ Isaiah gợi lại lịch sử cứu độ thế giới và đề cập tới những mấu điểm thần học nổi bật của Thánh Kinh. Giữa các năm 743 đến 732 trước Công Nguyên, vua Tiglath-Pileser III thống lãnh đại binh tiến đánh miền Bắc Palestina, khiến cho nhiều vùng rơi vào ách thống trị của đế quốc Assyria. Các vùng còn lại đã phải đầu hàng và triều cống. Một số vụ nổi loạn sau đó đã khiến cho vua Sargon, người nối ngôi Tiglath-Pileser III, đem quân chinh phạt vương quốc miền Bắc dạo năm 722. Samaria, thủ đô vương quốc miền Bắc, bị thất thủ và phá hủy. Các chi tộc Zebulon và Nephtali bị đem đi đày, và miền Galilea rơi vào ách thống trị của đế quốc Assyria. Cảnh nước mất nhà tan và phân xác lưu đày ấy là đêm đen dày đặc bao trùm lên dân Israel. Vương quốc Juda ở miền Nam đã chỉ thoát chết nhờ đầu hàng và triều cống. Chính trong bối cảnh này, ngôn sứ Isaiah đã báo trước cho dân Israel biết ngày tàn của đế quốc Assyria và ngày đấng thiên sai của Thiên Chúa giáng trần tái lập vương quốc nhà David. Thiên Chúa sẽ hiện thực điều đó vì Ngài hằng yêu thương dân Ngài và trung thành với lời đã hứa. Tất cả mọi tước hiệu mà ngôn sứ dùng để gọi vì vua Giáng sinh ấy không thể áp dụng cho một vua chúa trần gian nào, cho dù họ có tài đức vẹn toàn đến đâu đi nữa. Chính vì vậy, nên vì vua Giáng sinh ấy chỉ có thể là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Với sự hiện diện của Ngài, nhân loại cũng bắt đầu bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Cuộc phiêu lưu trong ánh sáng và niềm vui cứu độ. Bóng tối, biểu tượng cho hư vô và cái chết sẽ bị đánh tan. Chúa cứu thế đến để khai mào một cuộc tạo dựng mới, một vương quốc mới, vương quốc của an bình và hạnh phúc. Ngôn sứ Isaiah dùng hình ảnh của ngày gặt lúa và chiến thắng quân sự để diễn tả niềm vui cứu độ. Thế giới vui mừng vì được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ, khỏi mọi áp bức bất công. Thế giới vui mừng vì từ nay sẽ chỉ có hòa bình. Chiến tranh, thù hận và tàn phá, chết chóc, thương đau sẽ không còn nữa. Thế giới được vui mừng vì từ nay đấng là Thiên Chúa ở với chúng tôi đã thực sự xuống trần sống giữa xã hội loài người để khai sinh một nhân loại mới. Niềm vui cứu độ này cũng được Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi cho Tito, chương 2 câu 11 đến 14 khi viết: Ơn thánh của Thiên Chúa đã xuất hiện và đem lại cho mọi người sự cứu rỗi. Chúa Giêsu Kitô chính là ơn thánh cao vời nhất mà Thiên Chúa trao ban cho loài người. Toàn cuộc đời của Ngài là ơn thánh đối với những ai tin tưởng nơi Ngài. Chính vì thế nên từ nay trở đi, Chúa Giêsu chính là nền tảng sống động của một kiểu sống mới, kiểu sống theo tin mừng tình yêu. Để diễn tả biến cố Chúa Giêsu đến sống giữa trần gian, Thánh Phaolô dùng từ Hy Lạp Epiphane, từ Epiphania trong ngôn ngữ của Thánh Kinh Hy Lạp 70, dùng để ám chỉ biến cố Thiên Chúa ngự đến trong khung cảnh của ánh sáng rạng ngời và của quyền uy để cứu thoát dân Ngài. Thánh Phaolô dùng từ này để ám chỉ biến cố Chúa Giêsu giáng sinh, cũng như ngày Ngài trở lại trần gian trong vinh quang của thời cánh chung. Biến cố Chúa Giêsu xuất hiện trong thân xác yếu hèn, bé bỏng của một trẻ thơ trong hang đá Bethlehem, khai mào cho ơn cứu độ. Nhưng sự tỏ hiện ấy tiếp tục trong toàn cuộc sống của Ngài, trong cuộc tử nạn, cái chết, sự phục sinh, lên trời và ngày quang lâm nữa. Chúa Giêsu đến để dạy dỗ chúng ta từ bỏ gian tà và những đam mê trần tục, sống theo khôn ngoan, công bằng và đạo hạnh. Cả cuộc đời Ngài là một bài giảng sống động và là một gương sáng. Chính vì vậy nên biến cố Giáng sinh không chỉ là một mầu nhiệm cần được chiêm ngắm hay ngợi khen hoặc tin nhận, nhưng trước hết là một hành động quyết liệt. Thiên Chúa bước vào cuộc sống, bước vào tâm lòng của chúng ta để dạy chúng ta biết sống theo gương của Ngài và mời gọi chúng ta dấn bước theo đúng với tinh thần tin mừng. Trước hết là lòng đạo hạnh và hiếu thảo. Đây là một từ được Thánh Phaolô lặp đi lặp lại nhiều lần. Lòng đạo hạnh và hiếu thảo đó phải ăn sâu trong mọi tâm tình và cung cách hành xử của chúng ta, khiến chúng ta sống trọn vẹn các nhân đức, tin, cậy, mến, công bằng, nhẫn nhục và hiền dịu. Nhưng muốn sống nhân đức, cần phải biết khước từ thái độ nghịch đạo hay vô luân thường đạo lý. Nghịch đạo ở đây không chỉ có nghĩa là sống như người vô đạo, điên rồ và dại dột, cũng không chỉ là không có lòng tin và lòng hăng say phát xuất từ niềm hy vọng, mà còn là thái độ khước từ không chấp nhận Chúa Kitô nữa. Tiếp đến, cần phải từ bỏ mọi ham mê thế gian. Thế gian ở đây không ám chỉ thế giới tội lỗi, bởi vì tội lỗi không là chướng ngại đối với nước Chúa. Chúa Giêsu nhập thể làm người chính là để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Thế gian ở đây ám chỉ thế giới bám chặt vào tội lỗi và nuôi dưỡng tội lỗi. Sự từ bỏ mà Chúa Giêsu, ơn thánh của Thiên Chúa, đòi hỏi nơi người tín hữu quả rất cam go. Thánh Phaolô ví nó với việc đóng đinh xác thịt và các đam mê của xác thịt vào thập giá. Trên bình diện tích cực, Chúa Giêsu Kitô đòi buộc chúng ta phải biết sống khôn ngoan, công bằng và hiếu thảo. Khôn ngoan là nhân đức giúp chúng ta tìm ra tư thế sống đúng đắn đối với chính mình và đối với các ước muốn độc đoán của thế gian này. Công bằng là nhân đức giúp chúng ta sống tốt đẹp các liên lạc với tha nhân. Và hiếu thảo là nhân đức giúp chúng ta sống tốt đẹp các liên hệ với Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian đem ánh sáng và niềm vui thiên quốc đến cho thế giới tăm tối và buồn thương này của xã hội loài người. Tình yêu thương của Ngài là con đường dẫn đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa Cha. Đó cũng là ý nghĩa ánh sao soi chiếu trên cánh đồng Bethlehem xưa kia, dẫn đường cho các mục đồng thuộc lớp người nghèo khổ và bị khinh miệt nhất trong xã hội Do Thái thời ấy, tìm đến với Chúa Giêsu hài đồng, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đó cũng là ý nghĩa sứ điệp, tin vui mà các thiên thần Chúa đến báo cho họ. Hôm nay trong thành David, Đấng Cứu Thế, Đức Kitô, Thiên Chúa đã sinh ra. Trong đêm Giáng sinh này, Chúa Giêsu hài đồng mời gọi mỗi người chúng ta trở thành ánh sáng, soi đường cho người khác tìm đến với Chúa và trở thành sứ giả loan báo tin vui cứu độ của Ngài.